Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Để thực hiện tiêm phòng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, hiện nay Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử lý ngay, kịp thời những tình huống xấu xảy ra nếu có.
Cùng với các địa phương khác của thành phố Thái Nguyên, phường Quang Trung đã và đang tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng các bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 26 tháng 4, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 17 để nghe và cho ý kiến về công tác kiểm tra giám sát chuẩn bị bầu cử và một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Về công tác kiểm tra giám sát chuẩn bị bầu cử, thực hiện quyết định số 180 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thành phố đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 32 xã phường trên địa bàn. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và triển khai công tác bầu cử ở 32 xã phường được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai kịp thời, dân chủ, công khai, đúng luật, đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với nội dung trên, hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các dự thảo quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các ban xây dựng Đảng và các cơ quan hữu quan của thành phố. Các dự thảo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với các ban xây dựng Đảng và Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an thành phố cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đơn vị chuyên môn được phân công nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc và bám sát địa phương, ngành được phân công phụ trách để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Cấp ủy chính quyền thành phố dành sự tập trung cao nhất, chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp. Việc hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa các ban xây dựng Đảng và các cơ quan hữu quan của thành phố có vai trò quan trọng để triển khai các hoạt động chung trong công tác của thành phố. Vì vậy, các ban xây dựng Đảng tiếp thu và khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế phối hợp để sớm đưa vào thực hiện.
Sáng 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức hội thi khẳng định, phổ biến tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị và cơ sở. Để hội thi diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị ban tổ chức hội thi thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân về luật dân quân tự vệ và hội thi pháp luật về dân quân tự vệ, chuẩn bị đầy đủ chu đáo các điều kiện phục vụ hội thi. Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 4. 96 thí sinh là chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường xã trên địa bàn thành phố tham gia thi hai nội dung chung, gồm thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Ngoài ra, mỗi đối tượng thí sinh còn tham gia phần thi riêng, trong đó thí sinh là chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự các phường xã, tham gia thi phần tham mưu xây dựng báo cáo kế hoạch, tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025 của cấp mình theo quy định của luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Thí sinh là chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các phường xã tham gia thi chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị pháp luật cho dân quân. Thí sinh là Phó Chỉ huy trưởng tham gia thi phần tham mưu xây dựng báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân. Nói về mục đích và ý nghĩa của hội thi, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi luật dân quân tự vệ ban hành, cấp thành phố đã tổ chức tập huấn vào năm 2020. Thì sau khi tập huấn thì tổ chức hội thi này là bước tiếp theo trong cái đề án tuyên truyền phổ biến luật dân quân tự vệ mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để Ban Chỉ huy quân sự thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố để tổ chức hội thi này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ dân quân tự vệ trong hệ thống chính trị cũng như là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức, từ đó gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện việc xây dựng luật dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở và trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.
Hội thi là dịp để cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các phường xã trên địa bàn giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa luật dân quân tự vệ vào cuộc sống.
Chiều ngày 26 tháng 4, Hội Khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyết tật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như phát động phong trào tương thân tương ái, trợ giúp đời sống, tặng gần 200 suất quà cho hội viên trị giá gần 30 triệu đồng, giúp đỡ 5 gia đình hội viên sửa chữa nhà ở, phối hợp tổ chức 5 đợt khám và phát thuốc miễn phí cho 150 người khuyết tật, tặng quà cho người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các dịp lễ Tết, tặng trên 100 xe lăn, nạng kẹp và tay giả cho hội viên, hỗ trợ các hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động vì người khuyết tật, thực hiện một số nội dung dự án hỗ trợ, trợ giúp người khuyết tật. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyết tật thành phố được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục tăng cường đoàn kết, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, kịp thời động viên cổ vũ những tấm gương tiêu biểu, nhân rộng các mô hình tích cực trong hoạt động hội người khuyết tật, v.v. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.
Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức thành công hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2020-2021. Trải qua 3 phần thi, gồm báo cáo biện pháp về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi, thực hành nghiệp vụ công tác đội và thi năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc các nội dung thi. Theo đánh giá của ban tổ chức, các nội dung thi đều được các thí sinh chuẩn bị chu đáo. Nhiều phần thi có sự đầu tư công phu, có sức hấp dẫn và khả năng áp dụng vào thực tiễn triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận loại giỏi đối với 63 trên 67 thí sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung tham gia. Nhân dịp này, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã trao thưởng cho 10 thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi. Hội thi không chỉ nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội, mà còn tạo điều kiện để từng cá nhân tổng phụ trách đội các trường thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó lựa chọn đội tuyển để tham gia hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh.
Ngày 4 tháng 5 tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện. Để thực hiện tiêm phòng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, hiện nay Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí kịp thời những tình huống xấu xảy ra. Được biết, trong đợt 1, trung tâm được tiếp nhận 920 liều vaccine COVID-19. Trước đó, 32 trạm y tế xã phường đã lập danh sách đối tượng được tiêm theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ gửi về Trung tâm Y tế thành phố. Riêng danh sách các đối tượng thuộc khu Tây và khu Nam thành phố Thái Nguyên, trung tâm tổng hợp và chuyển về tiêm tại Bệnh viện A Thái Nguyên và Bệnh viện Gang Thép. Theo kế hoạch, việc tổ chức chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại trung tâm sẽ chia làm 2 vòng, từ ngày 4 tháng 5 đến khi kết thúc đợt tiêm trước ngày 15 tháng 5. Trong đó, vòng 1, tiêm mũi 1, sẽ triển khai tiêm cho thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, cán bộ trạm y tế của các xã phường trên địa bàn thành phố và nhân viên y tế của trung tâm y tế. Vòng 2, tiêm mũi 2, sẽ được triển khai sau 4 đến 12 tuần. Để hoạt động tiêm phòng được thông suốt, trung tâm bố trí 2 bàn khám sàng lọc tư vấn cho những trường hợp đến tiêm phòng, 2 bàn tiêm phòng, đồng thời lập danh sách đối tượng đến tiêm theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người trên một bàn tiêm trong cùng thời điểm và không quá 100 đối tượng trên một bàn tiêm trên một buổi tiêm chủng. Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn trên vị trí tiêm và duy trì tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng việc yêu cầu người đến tiêm chủng phải thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác của thành phố Thái Nguyên, phường Quang Trung đã và đang tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng các bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chỉ đạo bầu cử của phường xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Chính vì thế, phường đã chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường sử dụng loa truyền thanh hoặc lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp ở cơ sở để giúp người dân nắm được các thông tin cần thiết về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử. Bà Vũ Thị Bắc ở tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua những cuộc họp và những loa phát thanh của tổ dân phố, thì chúng tôi đã hiểu được những ý nghĩa và tiêu chí của cuộc bầu cử. Chúng tôi rất mong ngày bầu cử diễn ra để chúng tôi thể hiện quyền của công dân và để chọn những người đủ tài, đủ đức để đại diện cho nhân dân.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử cũng được phường đặc biệt chú trọng. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tất cả các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn phường đều đã được cử tri ở các tổ dân phố cho ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm một cách khách quan, dân chủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tham dự hội nghị này, ông Đỗ Đăng Ngữ, tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, hết sức thiết thực và đảm bảo một cái sự chắc chắn là những ứng cử viên được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ là những người có đầy đủ tiêu chuẩn, được xác nhận từ tổ dân phố, từ khu dân cư.
Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 22 người, số người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử là 37 người, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Trao đổi với bà Đỗ Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được biết.
Trong cái quá trình mà Mặt trận Tổ quốc tham gia hiệp thương, lựa chọn nhân sự thì chúng tôi tính đến thời điểm này thì chúng tôi không nhận được ý kiến gì của cử tri có những cái ý kiến về những người ứng cử cần phải xác minh, và tất cả các hội nghị của chúng tôi diễn ra thì đều được các cử tri hết sức là ủng hộ. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng kế hoạch để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tiếp xúc với cử tri và được vận động tranh cử theo đúng như quy định.
Hiện nay, Ủy ban Bầu cử phường đã ra quyết định ấn định và công bố 7 đơn vị bầu cử, 11 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn và niêm yết công khai danh sách trên 14.000 cử tri tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường và các nhà văn hóa cơ sở để cử tri kịp thời theo dõi giám sát. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường cho biết.
Để đảm bảo đúng các cái quy trình quy định của công tác bầu cử thì ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và ủy ban nhân dân phường đã thực hiện đúng các cái bước theo quy định của luật bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần 3 thì sẽ niêm yết các cái danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử, và chúng tôi đã xây dựng các cái phương án an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ ở các điểm bầu cử, các khu vực bỏ phiếu, và tuyên truyền cho nhân dân hưởng ứng ngày bầu cử.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Chính vì thế, việc chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết là rất quan trọng, góp phần đảm bảo cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, Trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 123 đến câu hỏi 125.
Câu 123, việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện như thế nào? Trả lời, chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021, 30 ngày trước ngày bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình đến Ủy ban bầu cử cung cấp. Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở từng đơn vị hành chính lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2021, 25 ngày trước ngày bầu cử. Trên cơ sở quyết định của các ủy ban bầu cử, tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách, kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người, chậm nhất là ngày 3 tháng 5 năm 2021, 20 ngày trước ngày bầu cử, để cử tri nắm được thông tin. Như vậy, trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương gửi đến, Ủy ban bầu cử các cấp phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Khi chuyển danh sách cho Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phải bảo đảm những người trong danh sách đã đủ điều kiện tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, làm cơ sở cho Ủy ban bầu cử lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ủy ban bầu cử không có thẩm quyền loại bớt người đã có tên trong danh sách hoặc bổ sung người không có tên trong danh sách do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến, trừ trường hợp phát hiện ra người ứng cử thuộc đối tượng bị xóa tên do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu hoặc trường hợp người ứng cử chết hay vì lý do khác không thể tiếp tục ứng cử được nữa. Câu 124. Yêu cầu đối với việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện nay, trình độ nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của người ứng cử và một số thông tin bổ sung khác như ngày vào đảng, là đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa nào chưa? Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử được xếp theo vần chữ cái A, B, C. Tổ chức phụ trách bầu cử cần ghi đúng họ và tên đã khai trong hồ sơ của người ứng cử. Trường hợp họ và tên khai sinh của người ứng cử khác với họ và tên thường dùng hoặc người ứng cử có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, thì tại phần ghi họ và tên người ứng cử trong danh sách người ứng cử, họ và tên khai sinh được viết trước, họ và tên thường dùng hoặc chức vị, pháp danh theo tôn giáo viết sau và được đặt trong dấu ngoặc đơn. Không cần ghi bí danh hoặc các tên gọi khác chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp hoặc đã lâu không còn sử dụng. Ví dụ, người ứng cử có tên thường dùng là Nguyễn Văn, tên khai sinh là Nguyễn Văn A, thì tên ghi trong danh sách người ứng cử là ông Nguyễn Văn A, mở ngoặc đơn Nguyễn Văn, hoặc người ứng cử là chức sắc tôn giáo có tên khai sinh là Nguyễn Văn A, chức vị và pháp danh trong tôn giáo là Hòa Thượng Thích Thanh A hoặc Linh Mục Nguyễn Văn A, thì ghi tên người ứng cử là ông Nguyễn Văn A, mở ngoặc đơn Hòa Thượng Thích Thanh A, đóng ngoặc đơn, hoặc ông Nguyễn Văn A, mở ngoặc, Linh Mục Nguyễn Văn A, đóng ngoặc. Trong các trường hợp này, việc ghi họ tên người ứng cử trên danh sách người ứng cử hoặc trên phiếu bầu cử có thể viết liên tục trong một dòng hoặc thể hiện thành hai dòng liền nhau nhưng phải có cùng kiểu chữ, cỡ chữ như họ và tên của những người ứng cử khác trong cùng danh sách. Trường hợp họ và tên của những người ứng cử có phần tên giống nhau thì căn cứ vào phần họ để xác định thứ tự. Trường hợp phần họ cũng giống nhau thì căn cứ vào phần tên đệm. Trường hợp trùng hoàn toàn cả họ, tên và tên đệm thì xếp theo ngày tháng năm sinh. Người nào có ngày tháng năm sinh sớm hơn thì được xếp trước. Tuy nhiên, các ủy ban bầu cử cần lưu ý không bố trí sắp xếp hai người ứng cử có họ và tên trùng nhau trong danh sách những người ứng cử ở cùng một đơn vị bầu cử để tránh gây nhầm lẫn cho cử tri. Người ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử ở một đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì cũng chỉ được ghi tên vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp tương ứng trên địa bàn đơn vị hành chính đó. Câu 125. Số người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải đáp ứng yêu cầu nào? Trả lời. Số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội phải nhiều hơn số đại biểu Quốc hội được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó, ít nhất là 2 người. Số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở từng cấp phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó. Nếu đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu, thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu, ít nhất là 2 người. Nếu đơn vị bầu cử được bầu 4 hoặc 5 đại biểu, thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu, ít nhất là 3 người. Trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được ấn định bầu 1 hoặc 2 đại biểu, thì số người ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại biểu được bầu, ít nhất là 1 người. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ xem xét quyết định trong trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng và hướng dẫn để Ủy ban bầu cử các cấp xem xét quyết định đối với trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách: Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý, trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Việt Nam Health Declaration, Blue Zone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờkhaiyt.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Blue Zone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.